Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 14 tháng 8 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Kế đó là các tiết mục Hành trình với lời Chúa, Gương chứng nhân, và sau cùng là Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ tư trong tuần thứ 19 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Maximiliano Maria Colbe, linh mục Tử Đạt. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiếp tục những bài giáo huấn về đời sống cộng đoàn trong giáo hội, mà cụ thể là việc sửa lỗi cho nhau như trích đoạn tin mừng hôm nay thuật lại. Chúa Giêsu cho thấy việc sửa lỗi cho anh chị em phải đặt nền tảng trên đức ái, nhằm cứu vãn, sửa chữa hơn là áp dụng kỷ luật hay sự trừng phạt. Thánh sử Matthew đã trình bày cho chúng ta tiến trình cụ thể mà Chúa Giêsu đã gợi ý. Đó là trước hết, hãy kiên nhẫn qua nhiều giai đoạn, gặp gỡ riêng, nhờ một ít người nữa cùng đi thuyết phục, rồi trình báo những người có thẩm quyền theo pháp lý. Nhưng để những người này góp phần khuyên nhủ theo tình huynh đệ, hầu giúp người mắc tội được cảm thông và can đảm trở về, thay đổi. Sau hết, khi phải đưa sự việc ra trước cộng đoàn giáo hội, thì cần hiểu là ra trước những người có trách nhiệm cách chính thức. Lẽ dĩ nhiên, các vị này cũng phải dùng mọi biện pháp theo tiêu chuẩn đức ái để chinh phục đương sự. Và nếu phải dùng quyền để loại trừ một phần tử như điều bất khả kháng, thì điều này cũng chỉ vì bác ái mà thôi. Bác ái đối với đương sự trước tiên, để đương sự biết hồi tâm hối cải. Sau đó là bác ái đối với các phần tử khác trong cộng đoàn, kẻo có ai theo gương xấu mà phạm tội. Tự chung, nguyên tắc nền tảng cho đời sống cộng đoàn luôn luôn là đức ái. Bên cạnh đó, một nền tảng quan trọng khác nữa trong đời sống cộng đoàn giáo hội, đó là thực hành cầu nguyện. Đây chính là phương thức để nâng đỡ nhau, cổ võ, duy trì bác ái và sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Chúa Giêsu khẳng định rõ ràng rằng, một khi tất cả mọi người cùng đồng lòng, hợp ý, thì người sẽ ở giữa cộng đoàn, và sự hiện diện của người chính là sự bảo đảm cho hiệu năng của lời cầu nguyện trước mặt Thiên Chúa Cha. Nhìn vào thực tế cuộc sống, không ít lần trong giáo hội, trong giáo xứ, khu xóm hay trong chính đời sống gia đình đã xảy ra những bất hòa, chia ly chỉ vì thiếu thực hành cầu nguyện. Và vì người ta cư xử với nhau không theo nền tảng mà Chúa Giêsu đã trối lại, đó là lòng nhẫn nại, bác ái và yêu thương. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta kiểm điểm lại thái độ của chính bản thân mình trong cuộc sống nơi gia đình, khu xóm và xứ đạo, để xem chúng ta đã sống cầu nguyện với Chúa và cầu nguyện cho anh chị em mình ra sao và mức độ thế nào. Đồng thời, để mỗi người tự vấn lương tâm của mình về tinh thần bác ái và yêu thương mà Chúa Giêsu luôn mời gọi các tín hữu thực hành trong các mối tương quan với tha nhân hàng ngày, cả với những người chúng ta ưa thích lẫn những kẻ chúng ta không ưa thích. Hôm nay, phục vụ giáo hội kính nhớ Thánh Maximiliano Maria Colbe, vị thánh đã để lại mẫu gương anh hùng là dám chết thay cho người bạn tù khác khi ngài bị giam trong nhà tù Auschwitz vào năm 1941 của thế kỷ trước. Khi được hỏi tại sao lại muốn chết thay cho người bạn tù vì lẽ anh ta có vợ con, cha Colbe chỉ trả lời đơn giản rằng, vì tôi là linh mục Công giáo. Đây quả là mẫu gương về cốt lõi của đạo Công giáo, đạo của yêu thương, mẫu gương về nguyên tắc mà Chúa Giêsu đã dạy. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình thì sẽ được sống. Cầu xin Chúa Giêsu thanh luyện chúng ta từ tâm trí đến hành động, để trong những sinh hoạt hàng ngày, chúng ta biết đem yêu thương và tha thứ mà Chúa đã giảng dạy và sống đến tận cùng, để sống với anh chị em chung quanh mình. Amen.
Anh em hãy có nhiều tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có nhiều tâm tình như chính Đức Kitô. Không phải vì ta nói được đủ mọi thứ. Oh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Maputo, Mozambique. Ký kết hiệp định hòa bình tại Mozambique trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Một tháng trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mozambique, hiệp định hòa bình lịch sử đã được ký kết giữa chính phủ và phiến quân RENAMO hôm 6 tháng 8 vừa qua. Hiệp định hòa bình được Tổng thống Felipe Nussi và ông Osufo Momad, lãnh tụ phiến quân RENAMO, ký kết trong buổi lễ tại quảng trường hòa bình ở thủ đô Maputo. Trong số các nhân vật hiện diện có nhiều lãnh tụ phi châu như Tổng thống Cyril Ramaphosa của Nam Phi và Tổng thống Paul Kagame của Rwanda. Văn kiện ký kết ngày 6 tháng 8 vừa qua, theo sau hiệp định được thảo ra và ký ngày 1 tháng 8 do hai lãnh tụ, quy định thể thức ngưng chiến giữa hai bên. Ông Momad tuyên bố hôm 1 tháng 8 vừa qua rằng, chúng tôi muốn cam kết với nhân dân chúng tôi và thế giới rằng, chúng tôi đã chôn vùi não trạng dùng bạo lực như phương thế để giải quyết những tranh chấp giữa chúng tôi. Về phần Tổng thống Nussi của Mozambique, ông tuyên bố rằng, hiệp định này mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử đất nước chúng tôi, trong đó không một người Mozambique nào sẽ sử dụng võ khí để giải quyết các cuộc xung đột. Theo hiệp định ngày 6 tháng 8 năm 2019, hai bên cam kết làm sao để cuộc tổng tuyển cử ngày 15 tháng 10 tới đây diễn ra trong an bình. Việc ký kết hiệp định diễn ra một tháng trước khi Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu cuộc viếng thăm tại Mozambique từ ngày 4 tháng 9 tới đây với chủ đề Hy vọng, hòa bình và hòa giải. Mặt trận giải phóng Mozambique Frelimo, cựu du kích quân Marxist cầm quyền từ 40 năm nay và lực lượng kháng chiến quốc gia Mozambique RENAMO giao chiến với nhau từ năm 1977 đến năm 1992, làm cho 1 triệu người chết. Năm 1992, qua trung gian cộng đồng thánh Egidio, hai phe đã ký hòa ước ở Roma và RENAMO trở thành một đảng đối lập chính, tham gia các hoạt động dân chủ. Nhưng năm 2014, lực lượng RENAMO bác bỏ kết quả cuộc bầu cử và trở lại con đường kháng chiến. Tháng 12 năm 2016, hai bên đạt được một cuộc ngưng bắn tạm thời và hiệp định này được ký kết giữa lãnh tụ Afonso Dhlamama của RENAMO và Tổng thống dân cử Nussi. Theo đó, chính phủ chấp nhận việc lại hiến pháp để đẩy mạnh tiến trình tản quyền và khởi sự một tiến trình giải giáp lực lượng RENAMO. Tiếp theo đó là một hiệp định thư tạm thời ký hồi tháng 8 năm 2018, thiết định lịch trình cần theo để giải giáp lực lượng RENAMO. Công việc này đã bắt đầu hồi tháng 8 năm 2019. Tin Mexico. Đức Hồng Y Obeso Rivera, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, đã qua đời. Đức Hồng Y Sergio Obeso Rivera, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Jalapa, Mexico, đã qua đời đêm Chủ nhật 11 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 88 tuổi, sau vài tháng bị bệnh. Đức Hồng Y Obeso Rivera sinh tại Jalapa năm 1931. Sau khi đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, trở về nước, ngài đảm nhận các chức vụ khác nhau tại Đại chủng Việt trong 17 năm trời, kể cả nhiệm vụ giám đốc. Năm 1971, cha Obeso Rivera được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Papantla và 3 năm sau đó thăng tổng giám mục Upena, rồi tổng giám mục giáo phận Zabala năm 1979. Ngài 3 lần được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, rồi về hưu năm 2007. Ngày 28 tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Obeso Rivera làm Hồng Y. Như vậy, với sự qua đi của Đức Hồng Y Obeso Rivera, Hồng Y đoàn hiện còn 216 vị, trong đó có 118 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi. Tin New Delhi, Ấn Độ. Nạn bạo hành chống Kitô hữu gia tăng mạnh tại Ấn Độ. Nạn bạo hành chống các tín hữu Kitô tiếp tục gia tăng tại Ấn Độ. Trong 6 tháng đầu năm 2019, có 158 vụ bạo hành chống Kitô hữu ở 23 bang tại Ấn, trong đó có 119 phụ nữ và 89 trẻ em bị thương. Theo chương trình tín đức của Đài Vatican, chuyến đi ngày 7 tháng 8 vừa qua, Liên hiệp Diễn đàn Kitô đã công bố những con số trên đây. Qua đường dây Helpline, cơ quan này đón nhận những thông tin về các vụ bạo hành, tấn công, hăm dọa của các nhóm hung bạo chống các tín hữu tụ họp, cầu nguyện trong các thánh đường và các nơi thờ phượng khác. Theo Liên hiệp Diễn đàn Kitô, điều này có nghĩa là việc thực hành tín ngưỡng là một trong những nguyên nhân đưa tới 90% tình trạng bất an của các Kitô hữu tại Ấn Độ. Một xu hướng đáng lo âu khác là sự kiện cảnh sát Ấn Độ từ chối không điều tra về những kẻ bạo hành chống các tín hữu Kitô. Trong số 158 vụ tố giác bạo hành, chỉ có 24 vụ cảnh sát mở cuộc điều tra. Liên hiệp Diễn đàn Kitô cho biết, cảnh sát bất động trong các cuộc điều tra về những vụ bạo hành chống Kitô tại 11 bang ở Ấn Độ do các đảng trung lập tôn giáo cai quản và tại 12 bang do đảng Ấn giáo BJP cầm quyền. Báo chí cho biết những hành động chống Kitô hữu thường do các nhóm Ấn giáo cực đoan, họ sách đọc và truyền bá những lời oán ghét tôn giáo qua các mạng xã hội và Internet. Những hành động chống Kitô hữu tại Ấn Độ gia tăng từ sau năm 2014, khi Thủ tướng Narendra Modi thuộc đảng BJP lên cầm quyền. Tin giáo phận Thái Bình. Kết thúc khóa giáo lý thêm sức hôn nhân ngoại thường 2019. Sáng ngày 11 tháng 8 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Thái Bình, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, đã cử hành thánh lễ ban bí tích thêm sức cho các bạn trẻ thuộc khóa bồi dưỡng giáo lý thêm sức và hôn nhân ngoại thường năm 2019. Khóa giáo lý thêm sức và giáo lý hôn nhân ngoại thường tổ chức tại nhà chung giáo phận năm nay kéo dài 12 ngày, bắt đầu từ ngày 30 tháng 7 vừa qua, dành cho các bạn trẻ chưa đến tuổi thêm sức theo quy định của giáo phận, không còn theo các lớp học phổ thông từ 15 tuổi trở lên, hoặc các bạn trẻ tại các giáo xứ không đủ điều kiện tổ chức các lớp học giáo lý thêm sức hôn nhân. Đã có 298 bạn trẻ từ 38 trong tổng số 108 giáo xứ trong giáo phận tham gia khóa học này. Trong số đó, có nhiều em đang đi làm ăn xa nhà như Sài Gòn, Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh. Vì nhận ra được tầm quan trọng và sự cần thiết của bí tích thêm sức, nên gia đình và chính các em đã sắp xếp công việc để được tham dự khóa học đặc biệt này. Song song với chương trình giáo lý thêm sức, các em cũng được giảng dạy về giáo lý tiền hôn nhân. Chương trình khóa học diễn ra dày đặc, nhưng nhờ sự nhiệt tình hăng say của cả người học lẫn người dạy, sự sắp xếp linh động cách hợp lý thời gian biểu, nên mọi sự trở nên nhẹ nhàng. Song song đó, các sinh hoạt văn nghệ, thể thao mỗi ngày không chỉ là giải trí nhưng còn là cơ hội để các em tự khám phá và thể hiện năng khiếu cá nhân của mình. Khóa học kết thúc trong niềm vui mừng và tin yêu của mọi thành phần tham dự. Tin Roma. Thách đố lớn đối với giáo hội tại Phi Châu đó là tự lập tài chính và phát triển kinh tế. Trên đây là nhận định của cha Donald Jago, thần học gia thuộc hội truyền giáo Phi Châu, quen gọi là các cha dòng trắng, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, chuyến đi hôm 7 tháng 8 vừa qua. Cha Jago nói, giáo hội tại Phi Châu ngày càng phải hướng về mục tiêu ấy. Chúng ta không thể tiếp tục hướng về Âu Châu, lệ thuộc hoàn toàn vào Âu Châu, và đồng thời bảo những người trẻ của Phi Châu đừng tìm cách đi tới Âu Châu, liều mạng với bất kỳ giá nào tìm đường tới thiên đàng ở Âu Châu. Về phương diện tự lập tài chính và phát triển kinh tế, giáo hội tại Phi Châu phải nêu gương và là ngôn sứ cho dân tộc của mình. Hãng tin Fides nhắc lại rằng, trong đại hội lần thứ 18 của Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, nhóm tại Kampala, thủ đô của Uganda, hồi hạ tuần tháng 7 vừa qua, đề tài tự lập tài chính và phát triển kinh tế cũng được các giám mục thảo luận sâu rộng, và đây là hai thực tại bổ túc cho nhau. Cha Jago nhận định rằng, điều cần thiết ngày nay là giáo hội tại Phi Châu được hoàn toàn tự lập về tài chính và có khả năng làm việc cho sự phát triển kinh tế của dân chúng. Giáo hội tại Phi Châu cần mạnh mẽ dấn thân đối với những người túng thiếu nhất, gia tăng khả năng chiến đấu của mình trong việc chống lầm than. Theo cha Jago, trong cuộc chiến đấu này, giáo hội chỉ có thể thành công nếu thiết lập một cuộc đối thoại đích thực với các chính phủ Phi Châu. Điều quan trọng là hai bên cộng tác với nhau. Vì thế, chúng ta cần tố giác thái độ sai trái của những người coi giáo hội như một đe dọa, để rồi mạnh mẽ tấn công những cơ cấu để phát triển kinh tế xã hội, cản trở sự thăng tiến nhân bản toàn diện như đang xảy ra tại nước Eritrea hiện nay, nơi mà chính phủ mới đóng cửa hàng loạt các nhà thương công giáo. Cách đây 10 năm, trong dịp thượng hội đồng giám mục đặc biệt về Phi Châu, nhiều nghị cụ cũng đã lên tiếng kêu gọi giáo hội tại Phi Châu sớm đạt tới sự tự lập về tài chính. Nhưng cho đến nay, giáo hội tại đại lục này vẫn còn lệ thuộc nặng nề sự hỗ trợ tài chính từ các giáo hội ở Âu Mỹ. Tin Hoa Kỳ. Đại hội thường niên cấp cao lần thứ 137 của Hội Hiệp sĩ Colombo. Hội Hiệp sĩ Colombo tiếp tục trợ giúp tái thiết các giáo xứ tại Iraq 5 năm sau khi lực lượng nhà nước Hồi giáo IS xâm chiếm vùng bình nguyên Ninive và bắt hại các tín hữu Kitô. Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo, ông Carl Anderson, tuyên bố như trên hôm 6 tháng 8 vừa qua trong phúc trình thường niên tại Đại hội cấp cao lần thứ 137 của Hội, nhóm tại thành phố Minneapolis, Hoa Kỳ, với sự tham dự của 2.200 đại biểu hiệp sĩ và gia đình, cùng với 6 hồng y, 75 giám mục và hơn 115 linh mục. Hội Hiệp sĩ Colombo là hội nam giới công giáo do đấng đáng kính linh mục Michael McGivney sáng lập năm 1881 ở Hoa Kỳ và hiện có gần 2 triệu thành viên tại Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Philippines và một số nước khác. Trong phúc trình, ông Anderson cho biết, cho đến nay, Hội Hiệp sĩ đã dành 25 triệu Mỹ Kim để trợ giúp vùng Trung Đông và dân tản cư hoặc bị đe dọa. Hội còn tiếp tục hỗ trợ tương lai của Kitô giáo tại vùng này. Ngoài ra, trong năm vừa qua, Hội Hiệp sĩ Colombo đã giúp 185 triệu Mỹ Kim cho các công tác bác ái, 76 triệu giờ các hiệp sĩ làm việc thiện nguyện. Mặt khác, trong tư cách là một hội bảo hiểm, hội cũng cung cấp 1 tỷ đô la thiện ích cho các thành viên và gia đình họ. Ông Anderson cho biết, Hội Hiệp sĩ Colombo tiếp tục tăng trưởng thêm tại các nước như Ba Lan, Ukraine, Lithuania, Nam Hàn và Pháp. Cộng tác với giáo phận Gallup ở bang New Mexico, Hội Hiệp sĩ Colombo đặt viên đá khởi công xây cất một đền thánh mới, kính thánh nữ thổ dân Kateri Pekakwitha, với hy vọng trong những năm tới đây, đền thánh này sẽ trở thành một trung tâm tinh thần cho các thổ dân ở Hoa Kỳ và các tín hữu công giáo ở Bắc Mỹ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon được tiếp tục như sau. Các thay đổi xã hội và tính dễ bị tổn thương của gia đình. 76. Gia đình ở vùng Amazon vốn đã là nạn nhân của chủ nghĩa thực dân trong quá khứ và chủ nghĩa tân thực dân trong hiện tại. Việc áp đặt mô hình văn hóa phương Tây đã khắc sâu một sự khinh miệt nào đó đối với người dân và phong tục của lãnh thổ Amazon, thậm chí còn gọi họ là những kẻ man rợ. Ngày nay, việc áp đặt mô hình kinh tế khai khoáng phương Tây một lần nữa ảnh hưởng đến các gia đình bằng cách xâm chiếm và phá hủy đất đai, văn hóa và cuộc sống của họ, buộc họ phải di cư đến các thành phố và vùng ngoại vi. 77. Những thay đổi tăng tốc hiện tại ảnh hưởng đến gia đình ở vùng Amazon. Do đó, chúng ta tìm thấy nhiều cơ cấu gia đình mới. Gia đình cha mẹ đơn thân do một người phụ nữ đứng đầu, sự gia tăng các gia đình ly thân, các cuộc kết hợp đồng thuận và các gia đình tập hợp, và ít hơn là các cuộc hôn nhân theo định chế. Ngoài ra, người ta vẫn thấy phụ nữ bị khuất phục trong gia đình, trong khi bạo lực gia đình, cha mẹ vắng mặt, mang thai ở tuổi thiếu niên và phá thai đang gia tăng. 78. Gia đình trong thành phố là nơi tổng hợp, trong đó các nền văn hóa truyền thống và hiện đại gặp nhau. Tuy nhiên, các gia đình thường phải chịu cảnh nghèo đói, nhà cửa bấp bênh, thiếu việc làm, tăng tiêu thụ ma túy và rượu, kỳ thị và thiếu niên tự tử. Ngoài ra, thiếu đối thoại giữa các thế hệ trong gia đình, các truyền thống và ngôn ngữ bị đánh mất. Các gia đình cũng phải đối diện với các vấn đề mới về sức khỏe, cần có sự giáo dục đầy đủ về việc làm mẹ. Người ta cũng thấy thiếu chú ý đến phụ nữ trong lúc mang thai và các giai đoạn trước lúc sinh và sau khi sinh. Các gợi ý. 79. Vùng toàn Amazon rất đa văn hóa, do đó đóng góp lớn nhất là tiếp tục tranh đấu để bảo tồn vẻ đẹp của nó bằng cách củng cố cơ cấu gia đình, cộng đồng của các dân tộc của nó. Để đạt mục đích này, giáo hội phải coi trọng và tôn trọng các bản sắc văn hóa, cách riêng, nên A. Tôn trọng các tổ chức cộng đồng riêng, xét vì nhiều chính sách công ảnh hưởng đến bản sắc gia đình và tập thể, cần phải khởi xướng và hỗ trợ các diễn trình bắt đầu từ gia đình, thị tộc, cộng đồng để cổ vũ lợi ích chung, giúp vượt qua các cơ cấu nhằm tha hóa. Chúng ta phải tự tổ chức từ gia đình của mình. B. Nghe những bài hát học được trong gia đình như một cách phát biểu lời tiên tri trong thế giới Amazon. C. Phát huy vai trò của phụ nữ, nhìn nhận các chức năng căn bản của họ trong việc hình thành và liên tục tính của các nền văn hóa, trong linh đạo, trong các cộng đồng và gia đình. Phụ nữ phải đảm nhận vai trò lãnh đạo trong giáo hội. D. Nói rõ ràng các yếu tố của thừa tác vụ gia đình, phản ảnh lời khuyên của tông huấn Amoris Laetitia. 1. Đồng thừa tác mục vụ đồng hành toàn diện với gia đình, không loại trừ các gia đình bị thương tích. 2. Một thừa tác mục vụ bí tích có thể củng cố và khuyến khích mọi người và không loại trừ ai. 3. Đào tạo liên tục các tác nhân mục vụ, lưu ý tới Thượng Hội đồng gần đây và các thực tại của các gia đình Amazon. 4. Một thừa tác mục vụ gia đình, trong đó gia đình vừa là chủ thể, vừa là nhà chủ đạo. Chương 6. Tham nhũng. Mọi điều này càng khiến những người bị thiệt thòi trở nên bực tức hơn trong bối cảnh tham nhũng tràn lan và có gốc rễ sâu xa ở nhiều quốc gia, trong chính phủ, doanh nghiệp và các định chế của họ, bất kể ý thức hệ chính trị nào của các nhà lãnh đạo của họ. Tham nhũng ở Amazon. 80. Tham nhũng ở Amazon ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các dân tộc và lãnh thổ của nó. Có ít nhất hai loại tham nhũng, một loại tồn tại bên ngoài luật pháp và loại kia được bảo vệ bởi luật pháp phản bội lợi ích chung. 81. Trong những thập niên gần đây, việc đầu tư vào việc khai thác các tài nguyên phong phú của khu vực Amazon bởi các công ty lớn đã tăng tốc. Nhiều công ty trong số này theo đuổi lợi nhuận bằng mọi giá mà không quan tâm đến sự thiệt hại xã hội, môi trường mà họ gây ra. Các chính phủ từng cho phép các thực hành như vậy vì cần ngoại hối để thúc đẩy các chính sách công của họ không phải lúc nào cũng chu toàn nghĩa vụ bảo vệ môi trường và quyền lợi người dân của họ. Do đó, tham nhũng chăng bẫy các thẩm quyền chính trị, tư pháp, lập pháp, xã hội, giáo hội và tôn giáo. Những người nhận được lợi ích, nhưng đổi lại, phải cho phép các hành động của các công ty này. Có những trường hợp, trong đó các công ty lớn và chính phủ tạo ra các hệ thống tham nhũng. Một số cá nhân giữ chức vụ công cộng hiện đang bị xét xử, đang ở tù hoặc đã bỏ trốn. Như tài liệu Aparecida nói, cũng báo động tương tự là mức độ tham nhũng trong các nền kinh tế, bao gồm các khu vực công và tư, gia trọng bởi sự thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với toàn thể công dân. Tham nhũng thường liên kết với tai họa buôn bán ma túy hoặc các doanh nghiệp ma túy được tài trợ là những doanh nghiệp thực sự đang phá hủy cơ cấu kinh tế và xã hội trong toàn bộ khu vực. Một tai họa đạo đức thuộc cơ cấu. 82. Một nền văn hóa được tạo ra như thế để đầu độc nhà nước và các định chế của nó, thấm nhiễm mọi tầng lớp xã hội, kể cả các cộng đồng bản địa. Đây thực sự là một tai họa đạo đức, kết quả là niềm tin vào các định chế và đại diện của nó bị mất đi, chính trị và các tổ chức xã hội hoàn toàn mất uy tín. Các dân tộc Amazon không xa lạ gì với tham nhũng, và họ trở thành nạn nhân chính của nó. Các gợi ý. 83. Xét vì rõ ràng thiếu các phương tiện kinh tế của các giáo hội đặc thù ở Amazon, cần đặc biệt chú ý đến nguồn gốc của các quyên góp hoặc các loại phúc lợi khác, cũng như các khoản đầu tư của các định chế giáo hội hoặc Kitô giáo. Các hội đồng giám mục có thể cung cấp một dịch vụ tư vấn và đồng hành, tham vấn và cổ vũ các chiến dịch chung khi đối diện với tham nhũng tràn lan và cũng để giải quyết nhu cầu tạo ra và đầu tư các nguồn lực để hỗ trợ công việc mục vụ. Một phân tích cẩn thận là điều cần thiết khi đối đầu với việc buôn bán ma túy. À, chuẩn bị hàng giáo sĩ đúng cách để đối đầu với sự phức tạp, tinh tế và trầm trọng của các vấn đề cấp bách liên kết với tham nhũng và thi hành quyền lực. B. Cổ vũ nền văn hóa trung thực và tôn trọng người khác và lợi ích chung. C. Đồng hành, cổ vũ và huấn luyện giáo dân để họ hiện diện công khai và có ý nghĩa trong chính trị, kinh tế, đời sống học thuật và mọi hình thức lãnh đạo. D. Đồng hành cùng người dân trong cuộc tranh đấu của họ để chăm sóc các lãnh thổ của họ và tôn trọng quyền lợi của họ. E. Điều tra cách tạo ra tiền bạc và các đầu tư trong giáo hội, vượt qua sự ngây thơ về vấn đề này qua một hệ thống quản trị và kiểm toán cộng đồng, lưu ý đến các quy tắc hiện hành của giáo hội. F. Thiết lập các hình thức hùng hạp của giáo hội với các thực thể khác trong các sáng kiến đòi hỏi các công ty chịu trách nhiệm đối với các tác động xã hội, sinh thái trong hành động của họ, phù hợp với các thông số pháp lý của chính các quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon, sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2019 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm sẽ giới thiệu với chúng ta chủ đề thứ nhất, Thiên Chúa và sự khôn ngoan nhân loại. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Vậy cái chủ đề thứ nhất trong phần này mà tôi muốn nói tới đó là Thiên Chúa và sự khôn ngoan nhân loại. Ở đây thì xin các anh chị mở ra chương 16. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc một lượt 15 câu 15 câu quan trọng nhất, 15 câu mà các học giả Thánh Kinh coi là trung tâm điểm của cái phần châm ngôn của Salomon. Tức là chương 16, từ câu 1 cho đến câu 15. Nhưng chúng ta sẽ đọc đến câu 9 thôi. Suy nghĩ lo toan là việc của con người, còn nói câu trả lời là do Đức Chúa. Con người cho lối sống của mình là trong sáng, nhưng Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can.
Hãy ký tác việc bạn làm cho Đức Chúa, dự tính của bạn ắt sẽ thành công. Mọi việc Đức Chúa làm đều có cùng đích riêng. Người ác được dựng nên là cho ngày tai họa. Lửa thiêu căng làm Đức Chúa ghê tởm. Hẳn nó không có tội án phạt đâu. Nhờ nhân nghĩa tín thành mà tội được xóa bỏ. Nhờ kính sợ Đức Chúa mà tránh được sự dữ. Khi Đức Chúa hài lòng về lối sống của ai, người khiến cả quân thù cũng làm hòa với kẻ ấy. Hà ích của cải mà sống công chính, hơn nhiều huê lợi mà thiếu công minh. Tâm trí con người nghĩ ra đường lối, còn Đức Chúa hướng dẫn từng bước đi.
Dạ, cảm ơn các anh chị. Thế chúng ta để ý câu đầu tiên, suy nghĩ lo toan là việc của con người, còn nói câu trả lời là do Đức Chúa. Cái câu này làm cho các anh chị liên tưởng đến câu nào trong tiếng Việt của chúng ta? Cái câu này nó tương tự với câu ở trong tiếng Việt của mình là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Cái câu này theo các anh chị thì là do người Việt Nam mình hay là mình dịch ra?
Mình dịch ra từ Trung Quốc.
À, dịch ra từ Trung Quốc à?
Dạ.
Tôi thấy người Pháp người ta cũng có một câu giống lắm. L'homme propose, Dieu dispose. Giống lắm. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Ngay câu đầu tiên là chúng ta thấy sách châm ngôn xác quyết như vậy về cái mối tương quan giữa sự khôn ngoan, tính toán, lo liệu của con người. Nhưng Thiên Chúa là đấng quyết định. À, mà mình thấy nó phù hợp với lại những câu châm ngôn ở trong tiếng Việt, ở trong tiếng Trung Quốc, ở trong tiếng Pháp chẳng hạn. Như vậy thì có thể nói là một cách nào đó nó phản ánh cái kinh nghiệm chung của nhân loại. Và khi nói kinh nghiệm chung của nhân loại thì ở đó cũng có kinh nghiệm riêng của mỗi một người chúng ta nữa. Thế thì tiếp đó, câu 2 và câu 3 khai triển cái xác quyết nói trên. Nếu thực sự mà chúng ta xác tín rằng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên á, nếu thực sự mà chúng ta xác tín rằng suy nghĩ lo toan là việc của mình nhưng Chúa là đấng quyết định á, thì mình phải có thái độ làm sao? Hãy ký thác việc bạn làm cho Chúa, dự tính của bạn ắt sẽ thành công. Ở trong Tân Ước có cái câu nào tương tự như thế này? Hãy tìm kiếm Đức Thiên Chúa trước đã đó hả? Còn có một câu nữa. Câu của Thánh Phêrô: hãy quẳng gánh âu lo của anh em cho Chúa và chính Người sẽ chăm sóc anh em. Thánh Phêrô khuyên chúng ta như vậy. Nếu mà mình thực sự xác tín Thiên Chúa là đấng quyết định, thì mình sẽ ký thác cuộc đời của mình và mọi công việc của mình làm cho Chúa. Rồi tiếp đó câu thứ 5 cho đến câu thứ 8 đó là những thái độ mà mình phải tránh và những thái độ mà mình cần phải có nếu mình thực sự sắc tín như thế. Chẳng hạn câu thứ 5, đứa kiêu căng làm Đức Chúa ghê tởm. Như vậy thì cái thái độ phải tránh là đừng có kiêu căng, phải khiêm tốn thôi. Rồi đến câu thứ 6 đó, nhờ nhân nghĩa tín thành mà tội được xóa bỏ, nhờ kính sợ Đức Chúa mà tránh được sự dữ. Nhân nghĩa này, tín thành, kính sợ Chúa, đó là những điều mà sách Châm Ngôn khuyên chúng ta phải sống. Nếu thực sự mình xác tín, Thiên Chúa là đứng quyết định tất cả. Câu thứ 8 lại còn mạnh hơn nữa, thà ít của cải mà sống công chính còn hơn nhiều huê lợi mà thiếu công minh. Bởi vì nhiều huê lợi mà thiếu công minh thì về lâu về dài không có bền đâu. Có thể ngay trong cuộc đời này, ngay trong cuộc đời này không phải chỉ là cái chuyện một lúc nào đó mà của cải huê lợi nó biến mất. Có thể của cải huê lợi nó vẫn còn, nhưng tâm hồn chúng ta chẳng một phút bình an, cuộc sống chúng ta chẳng một phút thảnh thơi. Cho nên về lâu về dài nó không vững. Thà ít của cải mà sống công chính còn hơn là nhiều huê lợi mà thiếu công minh. Và câu thứ 9 đó là câu đúc kết, lặp lại cái chủ đề ở trên. Tâm trí con người nghĩ ra đường lối, còn Đức Chúa hướng dẫn từng bước đi. Thế thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị thêm một cái suy nghĩ này. Những điều mà chúng ta nói, chẳng hạn mưu sự tại nhân và thành sự tại thiên đó, nó đúc kết kinh nghiệm của nhân loại. Nhưng mà mình đang đọc Thánh Kinh nữa. Mình đang đọc Thánh Kinh thì không phải chỉ là mình tiếp cận một văn bản nhân loại, mà mình tiếp cận với lời của Chúa. Và lời của Chúa mời gọi chúng ta đón nhận trong đức tin. Cái điều mà người ta có thể phần nào cảm nghiệm bằng chính kinh nghiệm đời sống của mình đó, thì ở trong lòng tin chúng ta có một cái nhìn nó rộng hơn và nó sâu hơn. Đức tin giúp cho mình khám phá ra Thiên Chúa là chủ lịch sử. Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Và đặc biệt là đối với các học viên ở trong lớp Thánh Kinh như thế này, đã đọc bao nhiêu là sách Thánh Kinh rồi, đọc từ Ngũ Kinh cho đến các sách lịch sử, rồi các sách tiên tri này, đọc nhiều lắm rồi. Tôi nhắc lại một vài sự kiện để các anh chị thấy được cái nội dung đức tin. Ví dụ như là câu chuyện của tổ phụ Giuse. Cái câu chuyện đó có giúp cho chúng ta thấy được cái tư tưởng Thiên Chúa là chủ lịch sử rất rõ. Bị anh em ghét bỏ, tính giết đi. Cuối cùng may mắn là không giết thì lại đi bán sang Ai Cập cho làm nô lệ. Rồi đến khi đi làm nô lệ trong một gia đình nhà quan đó, thì đã làm việc cần mẫn, lại đâm ra bị bà chủ bái mê. Bà ấy quyến rũ không được thì bà ấy lại đổ tội cho. Thế là trở thành một tù nhân, coi như cuộc đời là chấm dứt rồi. Vậy mà không ngờ là từ thân phận của một tù nhân, một ngày nào đó Giuse được đưa ra khỏi tù và một phát lên làm tể tướng. Và khi ông ấy làm tể tướng thì không phải ông ấy chỉ làm cho bản thân của mình, mà là cho cả một dân tộc. để cứu giúp cả một dân tộc thoát cơn đói. Dân Ai Cập đã vậy, rồi đưa cha già và anh em là cái mầm mống của một dân tộc lớn tương lai sang bên Ai Cập. Rõ ràng, khi chúng ta đọc lại câu chuyện của tổ phụ Giuse đó, là mình cảm nhận rất rõ cái điểm xác tín Thiên Chúa mới là chủ thực sự của lịch sử.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về Đức Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền, người tiểu đề khó nghèo. Trong chiến dịch mùa xuân năm 1975, Huế là nơi mà quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tiến vào đầu tiên. Đức Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền trong hoàn cảnh đó trở thành giám mục đầu tiên công khai kêu gọi giáo dân Công giáo chấp nhận và hợp tác với chính quyền mới. Ngày 1 tháng 4 năm 1975, Ủy ban Quân quản tỉnh Thừa Thiên mời ngài tham dự buổi meeting để chào mừng ngày Huế trở về với chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và tại đây, ngài phát biểu theo tinh thần tích cực, vui mừng vì chiến tranh chấm dứt. Tâm thư của ngài gửi giáo dân giáo phận Huế có nội dung như sau. Chiến tranh đã chấm dứt trên giáo phận Huế, đó là điều chúng ta mong ước và cầu nguyện từ 30 năm nay. Thời gian sống trong hải hùng, lo âu qua rồi. Giờ đây đã đến lúc chúng ta hoan hỷ sẵn sàng và hăng say cộng tác với mọi người thiện chí dưới sự chỉ đạo của chính phủ cách mạng để xây dựng lại quê hương. Trong lễ ra mắt Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng Huế, được tổ chức vào ngày 9 tháng 4 năm 1975, ngài cũng phát biểu thể hiện sự tin tưởng việc chính quyền mới đảm bảo tôn trọng tự do tín ngưỡng, đồng thời cũng nêu nhận định rằng giáo dân Công giáo sẽ góp phần tích cực xây dựng quê hương và họ sẽ chu toàn bổn phận với Tổ quốc và Thiên Chúa. Ngày 1 tháng 5 năm 1976, Đức Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền cho phổ biến tập sách Tôi Vui Sống để hướng dẫn giáo dân trong hoàn cảnh mới. Tập sách được in ra và sau đó cho phân phát khắp giáo phận Huế, đặc biệt tại các giáo xứ vùng quê và các cụm giáo dân kinh tế mới. Nội dung sách hướng dẫn cách cầu nguyện và cử hành bí tích trong hoàn cảnh thiếu linh mục. Trong tập sách này, ngài đã viết, tôi đang sống trong một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất và xã hội chủ nghĩa. Là người Công giáo, tôi tin vào Thiên Chúa đấng tạo thành trời đất và điều khiển vận mệnh con người. Tín ngưỡng của tôi tự do theo và không ai có quyền bắt ép tôi phải chối bỏ gì hết. Trái lại, nhà nước còn bảo đảm để tôi sống đúng theo tín ngưỡng của tôi trong pháp luật quốc gia. Trong suốt 2 năm, từ tháng 4 năm 1975 đến tháng 4 năm 1977, Đức Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền cùng với các linh mục, tu sĩ và giáo dân tìm cách chứng tỏ thiện chí của người Công giáo trong việc tái thiết nước Việt Nam. Không những tích cực vẽ bề ngoài, trong nhiều cuộc gặp riêng tư, ngài đề nghị giáo dân luôn giữ bản chất Công giáo, không nên có thành kiến về người khác. Ngài khuyến khích sống nhẫn nhục và hòa hợp trong tinh thần yêu thương. Thế nhưng, tình hình mục vụ của giáo phận gặp nhiều khó khăn khi các sắc lệnh, văn kiện, nghị định và hiến pháp chưa được thực thi. Nhiều nhà thờ, tu viện bị thu hồi và cấm việc cử hành thánh lễ. Việc tuyển chọn chủng sinh, thuyên chuyển linh mục, tu sĩ bị hạn chế, và giáo dân ở các vùng khó khăn, vùng kinh tế mới không có thánh lễ để tham dự. Việc hội họp của giáo dân bị kiểm soát. Vấn đề này được nêu lên với Ủy ban Nhân dân, nhưng trách nhiệm không được làm rõ, và tạo nên căng thẳng giữa cán bộ chính quyền và giáo dân Công giáo. Các cơ sở tôn giáo thuộc Tổng giáo phận Huế như trường học, tu viện và các cơ sở xã hội lần lượt bị thu hồi. Đứng trước khó khăn đó, năm 1977, trong hai cuộc họp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, Đức Tổng giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền có hai bài phát biểu với chủ đề chính là tự do tôn giáo. Bài phát biểu thứ nhất diễn ra tại một buổi họp do Mặt trận Tổ quốc Bình Trị Thiên và thành phố Huế tổ chức ngày 15 tháng 4 năm 1977. Đức Tổng được mời phát biểu ý kiến và Ngài đã nêu lên ý kiến rằng mình không thỏa mãn với chính sách tự do tín ngưỡng và liệt kê các hạn chế về việc thuyên chuyển giáo sĩ nhằm mục đích cử hành thánh lễ. Vai trò quan trọng của các nhà thờ Công giáo và vấn đề sắp xếp giờ tham gia sản xuất kinh tế và giờ cử hành thánh lễ cho giáo dân. Bài phát biểu của Ngài chia làm hai phần là tự do tín ngưỡng và quyền bình đẳng. Trước khi đi vào bài phát biểu, Ngài cho biết Ngài phát biểu với thiện chí và mong Mặt trận Tổ quốc không gán cho mình hai chữ phản động. Ngài thổ lộ, Ngài ghét và Ngài sợ cái nhãn mác này. Ngài không muốn gánh nó vào người. Sau lần phát biểu ý kiến đầu tiên, vào ngày 22 tháng 4 năm 1977, Đức Tổng tham gia cuộc họp với nội dung đóng góp ý kiến cho bản dự thảo đề cương báo cáo của Đảng bộ tỉnh Bình Trị Thiên. Khi được đề nghị tham gia ý kiến, Ngài cho rằng vấn đề tôn giáo được nhắc đến hai lần. Lần thứ nhất trong một phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Ngài nói đến việc đoàn kết các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo. Lần thứ hai, trong một củng cố quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự xã hội, Ngài đã đề cập đến đoạn viết về chính sách tôn giáo. Ngài đề nghị chuyển nội dung này lên phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nói về vấn đề lao động, Ngài cho rằng nếu tự do tín ngưỡng phát triển hơn thì năng suất của giáo dân Công giáo cũng sẽ cao, và nêu lên một vài dẫn chứng. Ngài cũng cho rằng tự do tín ngưỡng thực sự khiến người dân có tôn giáo sống hạnh phúc và thoải mái dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Và phần kết, Ngài cho rằng tôn giáo là nhu cầu tâm lý và xã hội nên không thể cấm đoán, cần tôn trọng tự do tín ngưỡng để mọi người cùng nhau xây dựng tổ quốc. Ngoài ra, Ngài còn lên tiếng và viết nhiều lá thư để bảo vệ quyền của giáo dân và giáo hội như quyền tự do đào tạo linh mục trong các lá thư ngày 17 tháng 5 năm 1979 và ngày 15 tháng 12 năm 1979. Quyền tự do đi lại trong các thư vào tháng 10 năm 1981, dịp hành hương Đức Mẹ La Vang, và thư ngày 25 tháng 3 năm 1988, dịp đi Ad Limina. Quyền tự do tư tưởng và thông tin trong lá thư ngày 3 tháng 7 năm 1986 về buổi làm việc với công an nhà nước về vụ bề trên dòng Mến Thánh Giá Trương Thị Lý bị bắt. Bảo vệ nhân quyền và quyền được hiến pháp nhà nước bảo vệ trong thư gửi Chủ tịch Quốc hội ngày 11 tháng 4 năm 1986. Năm 1974, khi tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ ba tại Roma, Đức Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền chia sẻ rằng, giáo hội có nhiều giám mục tử đạo vì đức tin, nhưng chưa hề có giám mục tử đạo vì công bằng xã hội. Qua những hoạt động của Ngài, Đức Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền đã trở nên vị tử đạo vì công bằng xã hội. Ngài can đảm nói lên khát vọng của người Công giáo dựa trên quyền tự do tôn giáo và quyền bình đẳng. Trong thư gửi cho giáo phận ngày 17 tháng 10 năm 1984, Ngài viết: "Mặc dù tôi không xứng đáng, nhưng thần khí khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Nhưng mạng sống tôi thì tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi đi hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi nhận từ Chúa Giê-xu và long trọng làm chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa." Ngài được Chúa gọi về vào lúc 12:20 thứ Tư ngày 8 tháng 8 năm 1988, sau 67 năm làm con Chúa, 41 năm làm linh mục và 27 năm làm giám mục phục vụ giáo hội của Chúa. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hãy chọn Chúa, hãy chọn Chúa làm cha nghi, nhìn theo ai nhiều ai hơn theo Chúa, đừng tin ai tin ai hơn tin Chúa. Hãy chọn Chúa làm cha nghi, nhìn theo ai nhiều ai hơn theo Chúa, đừng tin ai tin ai hơn tin Chúa.
Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước, chọn một dòng hay để nước cuốn trôi? Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chọn lựa là một động thái chúng ta phải luôn thực hiện trong cuộc sống. Chúng ta hay cho rằng cơ sở để có một chọn lựa đúng chính là tính ưu việt của vấn đề đang được chọn lựa. Tuy nhiên, trong thực tế, yếu tố quyết định sự chọn lựa đôi khi không nằm trong bản chất của vấn đề, nhưng lại tùy thuộc vào nhận thức, ý muốn của chính chủ thể đang thực hiện sự chọn lựa đó. Thật vậy, trong cuộc sống hiện đại, khi mà xu hướng vị kỷ, chủ nghĩa cá nhân của con người đang được ẩn tàng dưới những trào lưu, những học thuyết, thì chúng sẽ trở thành nguồn trợ thủ đắc lực để con người vinh vào đó mà từ chối các giá trị chân, thiện, mỹ. Do vậy, khi có những hành động đi ngược với lời dạy của Chúa, với các giáo huấn của Hội Thánh, người ta cũng dựa trên một nền tảng luân lý nào đó để an tâm quyết định. Quả thật, người ta đã nhân danh việc bảo vệ gia đình hạnh phúc mà an nhiên giết người khi ủng hộ phong trào nạo phá thai. Người ta cũng đề cao sự tôn trọng tự do của con người, tôn vinh chủ nghĩa cá nhân để biện minh cho lối sống hưởng thụ, tùy tiện và thác loạn. Theo luật tự nhiên, hôn nhân là cuộc kết hợp giữa một người nam và một người nữ và sinh con đẻ cái. Như vậy, bản chất của sự kết hợp hôn nhân đồng tính là sự sai lầm trên nguyên lý. Thế nhưng, với tỷ số phiếu là 5-4, tối cao Pháp viện Mỹ đã công nhận hôn nhân đồng phái là hợp hiến khi đi đến một quyết định mà theo ông chánh án tối cao Pháp viện tiểu bang Alabama là phá hủy sự thiết lập của Thiên Chúa. Thì hôn nhân đồng tính thực chất chỉ là muốn giải phóng tình dục và cho mọi người quyền tự do quyết định mình là nam hay nữ. Nghĩa là lương tâm cá nhân tự xác định tốt xấu một cách độc lập, rồi tự quyết định cách hành xử cho phù hợp, không còn dựa trên những giá trị luân lý đích thực và trường cửu. Cũng vậy, nhìn lại quá khứ, nhân loại vẫn chưa quên cuộc tàn sát chủng tộc đối với 6 triệu người Do Thái trong thời gian đệ nhị thế chiến do phát xít Đức gây ra. Để tước đi một cách oan uổng sinh mạng, quyền sống của 6 triệu con người, Hitler cũng nhân danh việc phải loại trừ một dân tộc hạ đẳng, cản trở cho sự tiến hóa của con người. Trong cuộc sống đời thường, người Việt ta có câu thương nhau câu 6 bộ 3, ghét nhau câu 6 bộ ra làm 10. Khi còn thương nhau thì trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng, thì khi ghét nhau, người ta cũng có từng đó lý do để biện minh cho quyết định từ bỏ của mình. Động lực đưa đến quyết định của sự lựa chọn hệ tại là ở lòng người là thế. Người ta cũng đã thống kê ra được 7 nguyên nhân xa lìa giáo hội Công giáo. Theo đó, người ta lìa bỏ giáo hội vì xung đột gia đình, vì bị tổn thương do linh mục, tu sĩ hoặc do những người lãnh đạo gây nên, vì không cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong các cộng đoàn giáo xứ, vì phụng vụ buồn tẻ, bài giảng lạnh nhạt, không hồn hay nặng tính luân lý, vì cảm thấy thiếu bầu khí thân mật, gần gũi và gắn bó của những người trong cùng họ đạo, vì không thể tuân theo giáo huấn về luân lý của giáo hội, vì không có nền tảng căn bản về tôn giáo, thiếu hiểu biết nên không cố gắng đủ, không tha thiết với đời sống tâm linh. Trong đời sống người Kitô hữu, Gian Tony Melo cũng đã chia sẻ rằng, nhiều lần tôi tách riêng ra vì những lý do chính đáng nhất trên đời. Nào là để cải tổ phụng vụ, thay đổi cơ cấu của giáo hội, để cập nhật hóa việc nghiên cứu thánh kinh và để thích nghi hóa khoa thần học. Sinh hoạt đạo giáo là cách thoát ly khỏi Chúa được tôi ưa thích nhất. Nếu việc góp ý để canh tông, sửa đổi đường hướng của giáo hội được thực hiện trong tinh thần xây dựng và trong hướng tích cực, thì đó luôn là điều tốt, vì đó là điều cần thiết để một cộng đồng, một tập thể được phát triển. Nhưng nếu chỉ nhìn thấy, phê bình những mặt hạn chế và biện vào đó như một cái cớ, một sự chống đối, không chấp nhận được thì đó cũng chỉ là một lý do để biện minh mà thôi. Theo Chúa là dám chọn thánh giá. Vâng, lạy Chúa, trên con đường theo Ngài, nguyện xin Thánh Thần luôn soi rọi và gìn giữ, để chúng con luôn sáng suốt nhận ra những ngụy tạo, những ảo ảnh của những quyến rũ thế gian đang ẩn tàng trong những lý do mà chúng con muốn chọn lựa. Amen.
Hãy chọn Chúa, hãy chọn Chúa làm Chúa, hãy chọn Chúa làm giám nghi. Đừng theo ai, hãy theo Chúa. Đừng tin ai, tin ai hơn tin Chúa. Hãy chọn Chúa làm giám nghi. Đừng theo ai, hãy theo Chúa. Đừng tin ai, tin ai hơn tin Ngài.
Tin cho con biết đón nhận. Con cùng Mô Chúa, xin cho con thêm phước quang trời, chia sẻ cho nhau từ lời nói đến việc làm.
Hãy chọn Chúa, hãy chọn Chúa làm giám nghi. Đi theo ai, hãy theo Chúa. Đừng tin ai, tin ai hơn tin Chúa. Chọn Chúa làm giám nghi, đừng theo ai, hãy theo Chúa. Đừng tin ai, tin ai hơn tin Ngài.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.